Xin mời tất cả quý sư cô cùng tất cả Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì giờ này là cái giờ pháp thoại. Tất cả chúng ta hôm nay tiếp tục học kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thí dụ thứ ba. Thì đây là cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa rất là nổi tiếng, bởi vì ở nhà tất cả quý vị thường hay tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái tinh thần của cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đó, nó rất là sát thực với tất cả người Phật tử. Cho nên vì vậy mà cái người mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay là nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà thâm ngộ thì có cái công đức nó phi thường. Cho nên trong kinh mới nói là dù cho tạo tội như núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Tức là dù cho quý vị tạo nghiệp như núi mà chỉ cần vài hàng kinh diệu pháp mà quý vị có thể là diệt hết tất cả nghiệp tội như vậy. Bởi một cái lý do là tất cả những nghiệp tội của chúng ta nó kết từ những cái tâm tưởng. Mà những cái tâm tưởng đó mà nó kết thành đó là cái gốc nó là không. Đến khi mà quý vị hội ngộ được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tự nhiên quý vị thấy rằng tất cả nghiệp tội mình xưa nay nó là không, thì tự nhiên á là tội gì khác. Cho nên hồi nãy quý vị tụng sám hối tánh tội vốn không đó, mà do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi thì tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả đều không. Thế ấy mới là chân sám hối. Tức là khi mà tâm mình nó không thì tội diệt. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa đó là diễn tả về cái chi kiến Phật. Khi quý vị trở về với cái bản tâm thanh tịnh của mình, thấy tất cả những nghiệp tội, nghiệp chướng nó là không hết, thì tự nhiên là nghiệp tội trong quá khứ, nhiều đời nó đều tan biến hết. Tại bản đọc trong kinh Đại Bổ Tích đó, là Đức Phật có luận về cái chỗ này mà rất là cao siêu nhưng mà lại rất là thực tế. Đức Phật nói đó là cái cuộc đời này giống như là một cái giấc mộng đêm qua. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó, là đêm qua quý vị nằm mộng, quý vị thấy hết tất cả những cái hiện tượng, như là quý vị đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia. Có nhiều khi quý vị gây lộn trong những cái giấc mộng của mình, đây gọi là những cái ác mộng, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà quý vị tỉnh dậy rồi, quý vị thấy nó còn có thiệt không? Ví dụ như mình tự nhiên trong mộng mình thấy cãi lộn với người khác, mình dậy, ủa cái người đó đâu có đâu, đúng không ạ? Hay là trong mộng mình cảm mình gặp những ác mộng như là mình giết người, rồi mình thấy mình đi tù tội, giật mình dậy thấy không có gì, đúng không ạ? Thì Đức Phật nói rằng cái chúng sanh ở trong cái cõi này đều giống như một cái giấc mộng đêm qua. Ví dụ như tất cả những cái mà quý vị đã tạo tác ở trong cái quá khứ, bây giờ quý vị tìm lại coi có không ạ? Bữa hôm qua quý vị gây lộn với người đó mà hôm nay quý vị thấy còn không? Không, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là như một cái giấc mộng đêm qua như vậy. Cho nên vì vậy Đức Phật nói cái người Phật tử mà khi mà lâm chung đó, Ngài dạy kỹ lắm. Khi mà lâm chung á, là cái điều quan trọng chúng ta là phải biết là thế gian này là ảo mộng, tất cả những nghiệp tội đều là ảo mộng. Phải có một cái ứng định như vậy để mình cấy vào trong tàng thức mình một cái chủng tử, để đến lúc đó nó phát ra, thì tự nhiên là tất cả những nghiệp thiện ác ở trong cái quá khứ mình đã quân tập á, là nó không có cơ hội để nó phát huy mà nó chi phối mình ngay lúc đó. Khi mà những nghiệp thiện ác không có cơ hội phát huy á, thì lúc đó là trí huệ mình nó sáng suốt. Thì khi mà trí huệ mình nó sáng suốt á, là tự nhiên mình biết mình đi con đường nào, mình sẽ tự chọn được con đường mình đi mà không ai bắt mình hết. Cho nên có nhiều người nói nếu mà mình không có giữ cái nghiệp thiện á, thì sao? Nhưng mà thưa quý vị, có nhiều cái nghiệp thiện á, mà đưa mình vào cái cõi trời mà nó không có Phật Pháp thì cũng rất là uổng thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà mình làm chủ được trong cái lúc mình ra đi, mình biết mình đi con đường nào, thì quý vị có thể tự chọn cho mình một con đường nào mình nên đi. Khi mà ông Cấp Cô Độc đó, là ông tạo cái tinh xá kỳ viên xong rồi đó, rồi ông tu hành cái phước báo của ổng. Rồi bữa nọ cái ngài đứng với ngài Xá Lợi Phất á, nói này Cấp Cô Độc, do cái công đức mà ông tạo tinh xá kỳ viên này, ông sẽ được sanh lên cõi trời. Như vậy ông muốn sanh vào cõi trời nào? Do thần lực của ngài Xá Lợi Phất á, thì ông Cấp Cô Độc á, là tự nhiên thấy có ba cái cảnh giới cõi trời, có ba cái cung điện. Một là Đao Lợi Thiên, hai đó là cõi trời thứ 33, ba đó là cõi trời của Tứ Thiên Vương hiện ra, lộng lẫy cung điện. Thì lẽ ra như mình á, mình hỏi là thưa ngài Xá Lợi Phất, cái cõi trời nào đẹp nhất để mình lên, đúng không? Nhưng mà ông Cấp Cô Độc khác hơn chúng ta. Ông Cấp Cô Độc hỏi thưa ngài Xá Lợi Phất, cõi trời nào có Phật Pháp? Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới nói, này ông Cấp Cô Độc, Đao Lợi Thiên cõi trời đó có Phật Pháp. Thì lúc đó đó, tự nhiên tất cả những cung trời kia lặng hết, chỉ còn một cái cung trời của Đao Lợi Thiên sáng rực rỡ. Nó bạch ngài Xá Lợi Phất, con về đó tu tiếp. Thì như vậy đó, là do sáng suốt mình có thể lựa chọn được con đường của mình đi. Mà cái vấn đề chúng ta là phải làm chủ được nghiệp, phải thấy được tất cả nó đều là hư vọng, đều là ảo mộng. Đây là quý vị dùng trí tuệ để mà thấy. Sở dĩ mà quý vị có thể thấy một cách nó thấu triệt như thế là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa diễn tả một cái cảnh giới của tự tâm. Cảnh giới này gọi là tri kiến Phật, là một niết bàn, là lạc cảnh nơi tự tâm của chúng ta. Thì khi mà quý vị phát huy được cái tự tâm này đó, là quý vị có cái năng lực rất là phi thường, có thể diệt hết tội trong quá khứ. Cho nên mới nói, người nghe kinh Diệu Pháp, người tụng kinh Diệu Pháp thâm ngộ công đức vô lượng vô biên. Đó là cái phần giới thiệu lại. Bây giờ đến phần thứ 5 của phẩm thí dụ thứ 3. Khi nghe Phật nói trong lòng rất nghi sợ, phải chăng ma giả Phật? Não loạn lòng ta ư, Phật dùng các món duyên, thí dụ khéo nói phô, lòng kia an như biển, con nghe lưới nghi dứt. Tức là khi mà nghe Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật hết, Xá Lợi Phất con cũng như vậy đó, thì ngài cũng hơi nghi là không biết phải không. Nhưng mà ngài thấy lời của Đức Thế Tôn đó là rất là an lành, cho nên mới nói là lòng kia an như biển. Cho nên đó là quý vị muốn phân biệt là ma nói hay là Phật nói, quý vị hãy nghe coi cái lời đó thực sự là an hay là không an. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy đó, là mình nói cái gì bằng một cái tâm loạn động, bằng cái tâm tham sân si phiền não, quý vị nhìn quý vị biết không ạ? Biết đúng không? Biết đúng không ạ? Ví dụ như có ai giận mà nói chuyện với mình biết không ạ? Biết đúng không? Hay là có ai mà cái tâm nó tán loạn nói chuyện với mình cũng biết, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà cái người nói chuyện với mình bằng một cái tâm an lành, những cái lời nói ra từ một cái chất liệu của từ bi và trí tuệ, mình mới hiểu đây là cái lời nói chân chánh, cái lời nói rất là an lành, đúng không ạ? Cho nên nói là lòng kia an như biển đó, con nghe lưới nghi dứt, tức là nghe rồi đó thì dứt hết tất cả những cái lưới nghi. Cho nên vì vậy đó là chúng ta đó là muốn làm bất cứ một cái việc gì, muốn nói một cái lời nào, một cái hành động gì, mà quý vị phát xuất được từ cái tâm an lành đó, thì cái điều này á là mới có thực sự ý nghĩa trong cuộc sống, lời này mới là cái lời chân thật, lời của Phật, lời của Bồ Tát. Còn mà lúc nào mà quý vị đó mà khởi sân khởi tham thì như vậy đó là lời của ma. Cho nên á là người chư tổ hay nói đó, có nhiều khi mình làm Phật sự á mà giống như ma sự, thành ma sự. Tại sao gọi là Phật sự, tại sao gọi là ma sự? Bây giờ quý vị á, dù cho quý vị đi từ thiện, quý vị làm cái chuyện tốt, nhưng mà quý vị làm bằng cái tâm phiền não, bằng cái tâm tham sân si, thì thưa quý vị, đây là Phật sự hay là ma sự? Đúng không? Đó là ma trong lòng của chúng ta. Mà trong lòng đã ma thì việc làm nó trở thành ma. Cho nên vì vậy đó quý vị, dù cho quý vị tạo phước nhiều, nhưng mà bằng một cái tâm mà nó sân hận tà kiến đó thì đều gọi là ma cả. Cho nên đó, tiền thân của ma Ba Tuần á là quý vị biết là ai không ạ? Cái thời Phật Hương Công Đức á, cái thời Phật đó đó là có một vị đại thần Thiện Hạnh. Thì lúc bấy giờ là Đức Phật giáo hóa rất nhiều người nữ chuyển thành thân nam và tu hành giải thoát, cho nên cung điện trống rỗng đi. Các tỳ nữ cung nga của nhà vua hay là các đại thần đó là đều theo Phật pháp hết. Mà tự nhiên á là cung nga phi tần của mình theo Phật pháp thì mấy ông quan rất là tức. Trong đó có một vị đại thần tên là Thiện Hạnh, ông này ông tức vô cùng. Cho nên vì vậy đó là ông tạo rất nhiều cái tà kiến, mà ông lại làm rất là cái nhiều cái việc lành việc tốt, nhưng mà lòng của ông tà kiến sân hận rất là ghét, là truyền rao những cái pháp tà cho nhân gian để chống lại Đức Phật Hương Công Đức. Thì lúc bấy giờ là có một vị tỳ kheo tên là Hoa Mục. Vị tỳ kheo này là đệ tử lớn của Đức Phật Hương Công Đức. Vị tỳ kheo này là có cái biện tài và trí tuệ vô song, cho nên đi khắp nhân gian truyền cái giáo lý để mà chống lại cái tà kiến của đại thần Thiện Hạnh. Vì vậy đó là vị đại thần này là càng ức hận càng tức, mà lại là làm rất nhiều chuyện tốt, cho nên khi chết đó là sanh về một cái cõi trời tha hóa tự tại thiên. Cõi trời này á là trên hết tất cả cõi trời dục giới, cao hơn cả vua trời Đế Thích nữa, mà lại mang cái tà kiến, lại ghét Phật pháp, cho nên vì vậy đó là tạo thành một cái cõi trời tha hóa tự tại thiên, phước đức vô cùng. Nhưng mà có một cái biệt tài của ông là lúc nào mà Phật pháp hưng thịnh á là ổng xuất hiện này, xuất hiện để mà phá thôi. Cho nên đó là thời Phật còn tại thế đó thì ổng phá không nổi. Nhưng mà tiên đoán rằng á đến thời mạt pháp đó là ổng sẽ cho dân ma người của ổng để xen vào tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di ở trong Phật pháp để phá hoại Phật pháp. Cho nên hiện tại quý vị thấy trong Phật pháp cũng có những cái hiện tượng mà quý vị thấy không thanh tịnh đó, thì quý vị biết là đây là cái sự hỗn hợp của ma vào. Cho nên quý vị đừng bao giờ thối tâm, mà quý vị phải tinh tấn tu hành, quý vị phải giữ gìn chánh pháp để cho cái ma chướng lùi lại, mà ánh sáng trí huệ Phật của mình đó là nó phát huy lên. Đó là cái chỗ là cái gốc của cái ma Ba Tuần. Phật nói thở quá khứ vô lượng Phật diệt độ an trụ trong phương tiện, cũng đều nói pháp đó. Phật hiện tại vị lai số nhiều cũng vô lượng, cũng dùng các phương tiện diễn nói pháp như thế. Thế Tôn ngày nay từ sanh đến xuất gia đặng đạo chuyển pháp luân cũng dùng phương tiện nói. Thế Tôn nói đạo thật Ba Tuần không nói được, vì thế con định biết không phải ma giả Phật. Con sa vào lưới nghi cho là ma làm ra. Tức là Đức Phật dùng nhiều cái phương tiện, kể cả cái sự ra đời của Đức Thế Tôn và hoằng pháp của Đức Thế Tôn đều là dùng những cái phương tiện hết. Thưa quý vị đó, quý vị nghĩ là Đức Phật dùng phương tiện và phương tiện như thế nào? Ở trong kinh diễn tả đó là cái phương tiện của Đức Thế Tôn rất là phi thường, mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Mình học Phật pháp, mình thấy Đức Phật ra đời nơi thành Ca Tỳ La Vệ dưới vườn Lâm Tỳ Ni lớn lên, xuất gia tu đạo và thành quả giác ngộ giải thoát, đúng không ạ? Nhưng mà tất cả những cái đó đều là cái phương tiện, mà phương tiện rất là thẩm sâu. Cho nên á, là trong kinh diễn tả đó, là khi mà Đức Thế Tôn từ nơi cung trời đấu xuất á, mà giáng vào trong bụng của Hoàng hậu Maya, đêm đó bà tự nhiên thấy voi sáu ngà. Thì tất cả chư thiên đó là bay xuống dưới trần, bay xuống thành Ca Tỳ La Vệ đó, để mà đảnh lễ vị Bồ Tát sẽ tái sanh ra ở cái thế giới Ta Bà này. Họ vừa đảnh lễ xong rồi cái họ trở về trên cung trời đấu xuất á, thì lại thấy Đức Thế Tôn đang tọa thiền yên tĩnh ở trên đó. Bắt đầu là chư thiên là quỳ rạp xuống, rồi rất là chí thành, thấy là cái năng lực của một cái vị Bồ Tát hết sức là phi thường, liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát tâm cầu tu hạnh Bồ Tát. Cái năng lực của Đức Thế Tôn như vậy. Cho nên là trong sử thì hay nói là chưa rời cung trời đấu xuất mà đã giáng xuống thành Ca Tỳ La Vệ đó. Tức là cái chỗ mà cái năng lực phi thường như vậy. Cho nên là quý vị thấy đó, là đến khi mà Đức Thế Tôn đó là đi bảy bước chỉ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó, là nói lên một cái hình ảnh nó rất là phi thường của một cái vị Bồ Tát ra đời. Quý vị, về cái kinh điển tiểu thừa thì nó có cái ý nghĩa nó khác hơn, nhưng mà ở đây đó là cái hình ảnh mà nói về cái tinh thần Bồ Tát đạo, năng lực của một cái vị Bồ Tát đều có thể làm như thế, cái năng lực rất là phi thường. Cho nên đến khi mà quý vị thấy nhiều khi những cái chuyện lạ là Đức Phật là giỏi như vậy đó, kinh điển nào ở ngài cũng biết hết, sử liệu ngài cũng biết hết, mà chỉ có duy có con người ngài không biết thôi. Quý vị tin nổi không? Ví dụ bây giờ là quý vị học á, đi học á, là đến lớp 7, lớp 8 á, là học đủ thứ môn, là trong đó có cả con người nữa, không hả? Cho nên là cái gì cũng biết mà con người ngài không biết. Ngài thấy bệnh ngài không biết, ngài thấy già ngài không biết, ngài thấy chết ngài không biết. Cái chuyện đó có lý không hả? Không hả? Nhưng mà tại sao Đức Thế Tôn thị hiện như thế? Khi mà ngài thấy cái cảnh sanh già bệnh chết á, là tự nhiên á, là ngài mới phát cái tâm xuất gia. Nhưng mà thưa quý vị á, đây là chỉ là một cái lý do để nói rằng vì thương vua Tịnh Phạn, vì thương bà con thân thuộc, cho nên á, là ngài phải thị hiện như thế để nói rằng là Đức Thế Tôn đi tu là có lý do đi tu. Chứ còn bây giờ á, là Thế Tôn đi tu mà không có lý do gì hết, rồi Tịnh Phạn Vương thân bằng quyến thuộc á, là khởi cái tâm ác độc, khởi cái tâm phỉ báng Đức Thế Tôn, mà phỉ báng một vị Phật thì tội vô cùng, đúng không ạ? Rồi cái lúc mà Đức Phật mà đi xuất gia là hiện cái cảnh nó phi thường nữa quý vị. Lúc đó tự nhiên á, là giờ ngài đi á, là tự nhiên cung Nga rồi ngủ hết đó, hả? Ngủ hết rồi cái người gác cổng cũng ngủ luôn, chứ không nó chỉ cần một người biết là vô báo là dễ gì mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu được, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao mà cung Nga đồ ngủ hết rồi á, là cấm vệ quân đồ cũng đi đâu, quý vị biết là trong cung điện là cấm vệ quân đi ào ào vậy, mà cái con ngựa kiền cắt cũng bự vậy đó, rồi Sa Nặc cũng to vậy đó, rồi Thái tử Tất Đạt Đa cũng bự như thế mà đi cái vèo qua mà không ai biết hết. Thì như vậy đó, thì đây là một cái sự phương tiện thị hiện của Đức Thế Tôn. Thì lúc đó đó là vua Tịnh Phạn rất là ngạc nhiên cái chuyện đó. Ngài nói rằng tại sao mà cung Nga thái giám mà cấm vệ quân đâu, mà tại khi thái tử đi mà lại sao không biết. Thì tất cả mọi người đều tâu là bạch đại dương, không biết tại sao lúc đó cả thành đều ngủ hết. Lúc đó vua Tịnh Phạn mới nghĩ rằng đây là do thần lực của chư thiên trợ duyên cho con mình đi. Thì như vậy cái ý chỉ đi xuất gia là không có phải là Đức Thế Tôn không, mà còn cái sự gia trì của chư thiên nữa, cũng là ý của chư thiên nữa. Ngoài cái sự giác ngộ sanh lão bệnh tử còn có ý của chư thiên nữa. Cho nên đó là vua Tịnh Phạn là không có khởi cái tâm độc ác đối với Đức Phật. Thì như vậy đó là cái việc tu của ngài đó là khiến cho đó là cả dòng họ Thích đều tu hết, rồi độ vô lượng chúng sanh. Thì như vậy đó mới thấy là cái phương tiện của Đức Thế Tôn đó là rất là phi thường, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất nhiệm màu, nói suốt pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng. Tức là nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất màu nhiệm, nói suốt pháp thanh tịnh, tức là nói rõ cái pháp thanh tịnh. Cái pháp nào mà khiến cho mình được thanh tịnh? Thưa quý vị, ở đây chúng ta có không ạ? Khi mà tâm mình nó thanh tịnh quý vị, là quý vị có một cái năng lực rất là cái phi thường trong cái đời sống. Nó phi thường lạ dữ lắm. Quý vị tu pháp môn nào cũng vậy hết. Bữa trước tại mảng có nghe một Phật tử ở California. Thì bữa nọ đó thì vì Phật tử này đi vào một cái pháp hội của mấy thầy Tây Tạng đó. Thì trong cái buổi tham vấn thì có một Phật tử mới đến mới hỏi thầy, đó là bạch thầy, vợ con đó là bệnh mà đi bác sĩ kiếm không ra, như vậy đó là bệnh gì? Thì thầy nói bệnh nghiệp thôi. Bác sĩ kiếm không ra là bệnh nghiệp chứ không có gì hết trơn á. Nhưng mà thưa thầy, bây giờ là có cách gì trị? Ngài nói tụng 100 vạn biến chú dược sư thì hết. Thì một cái câu chuyện đó thì cái cô vị Phật tử này mới nghe một cái tin tức đó thì để trong lòng thôi. Thì cái hiện tượng xảy ra, vị Phật tử kể như thế này: con bị ho rất là dài hạn, ho nó đau phổi, khi mà hết ho rồi tự nhiên người nó sưng lên hết. Nó sưng lên hết mà không hiểu nó sưng sao, đi bác sĩ kiếm cũng không ra bệnh. Cái mới nhớ lại là bữa trước là đi dự cái pháp hội đó, nghe một thầy Tây Tạng nói như vậy. Cho nên cái cô này thì cổ thuộc nguyên các quyển kinh dược sư, cho nên chú dược sư thì thuộc bình thường thôi. Cổ mới đi đâu cổ cũng niệm chú dược sư. Niệm biết sau 1-2 ngày sau cái tự nhiên cái cổ nghĩ ra uống thử Thelanon coi. Uống 2 viên Thelanon người nó sẹp xuống quý vị. Cho nên là quý vị thấy là khi mà tâm mình nó yên rồi đó, là tự nhiên thứ nhất là nó chuyển được cái nghiệp. Đây gọi là niệm chú mà tâm mình được yên. Bây giờ nói về cái góc độ của thiền tông, thiền gia. Thưa quý vị, đó là cái người mà tu thiền đó, ở đây Ngài nói đó là nói suốt pháp thanh tịnh. Đức Phật không bao giờ nói một cái pháp gì mà rời chúng sanh mà nói hết. Cho nên đó, chúng sanh có tâm thanh tịnh, cho nên Đức Phật mới nói là pháp thanh tịnh, để phát khởi cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Thưa quý vị, bây giờ đó là quý vị đó ngồi đây đúng không ạ? Quý vị đừng suy tư nghĩ tưởng, chỉ quý vị để tâm hồn nó thả lỏng một cách rất tự nhiên. Quý vị nghe tất cả những âm thanh và quý vị cảm nhận được hết cái môi trường xung quanh một cách rất là tự tại hiện hữu ngay đây và bây giờ. Thì như vậy đó là tâm của quý vị có yên tĩnh không ạ? Đây gọi là tâm thanh tịnh. Thì như vậy đó là khi mà quý vị nghe một âm thanh, nghe một cái lời nói, thấy một cái cảnh vật mà quý vị nghe rõ, thấy rõ, thì đây gọi là quý vị trở về bản tâm thanh tịnh. Trong thiền của Trúc Lâm Yên Tử đó là nói là phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đáp. Bây giờ quý vị nghĩ phản là phản làm sao? Có nhiều người nói phản lại phải chiếu lại mình đó. Cho nên đó là cái gì cũng phải là soi lại mình hết. Cho nên soi hồi là nó mệt, tu thời gian nó không có kết quả. Thưa quý vị đó, là nói phản quan là khi mà mình thấy một hiện tượng thì đã thấy mình ở trong đó. Đây gọi là thấy được mình ở trên hiện tượng. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy một cái chậu kiển, thấy một cái con người, thì quý vị biết là mình đang thấy. Thì đây là quý vị đang hiện hữu ở cái chỗ thấy đúng không ạ? Nhưng mà thường thường là quý vị hay nhảy qua cái chỗ này nè. Quý vị thấy một cái hiện tượng gì rồi đó, là bắt đầu mình khởi tâm phân biệt người này tốt hay xấu. Người tốt hay xấu đó, thật ra đó là cái tốt hay xấu là ở nơi trong lòng của mình, chứ thật ra họ cũng chẳng có tốt xấu gì cả. Quý vị có nghĩ vậy không ạ? Bây giờ quý vị thấy cái người đó xấu là tâm của mình đó, là ngày xưa mình thấy những cái hình ảnh xấu của họ nó để vào trong tâm. Bây giờ mình thấy người đó là mình chiếu tướng họ. Mình nói cái người đó xấu, nhưng mà lỡ giả chăng cái người đó mà giác ngộ giống như ông U Quật Ma La sau khi giết 1000 người chứng quả La Hán rồi đó, thì tất cả những người trong thành thì bây giờ là đều thấy U Quật Ma La là một con người hung ác. mà trong khi ngài đã chứng quả la hán rồi. Mà thưa quý vị đó, ngài chứng quả la hán rồi đó là ngài tốt hay là xấu à? Thưa quý vị, ngài là người tốt đúng không ạ? Nhưng mà những người thời bây giờ thì cứ cho u quật ma la là cái người xấu quý vị. Thì như vậy có phải cái xấu đó là trong cái tư tưởng thành kiến của mình không ạ? Cho nên vì vậy đó là mình đừng bao giờ khởi tâm phân biệt đối với các pháp của thế gian. Mình thấy rõ hiện tượng đó là tự nhiên là tâm của mình nó hiện hữu, cho nên là thấy cảnh tức biết tâm, đây là phản quang tự kỷ. Nghe tiếng tức biết tâm, đây là phản quang tự kỷ, thì tâm mình nó trở lại hiện hữu. Tức là cái người tu thiền đó là phải phát huy được là cái khả năng, cái tâm sẵn có nơi chính mình lúc nào cũng trở về cái hiện hữu của mình. Thì như vậy đó là quý vị sẽ vượt qua được hết tất cả những cái chướng duyên khổ nạn. Có hai người, có hai cô gái là công nhân ở trong một cái company rất là lớn. Thì khi mà cái kinh tế xuống đó, thì hai cái nhân viên này á là bị nghỉ việc, mà họ báo trước, họ báo trước một tuần lễ để cho hai cái vị nhân viên này đó bàn giao hết tất cả công việc cho những cái người còn lại. Thì một người á thì nghe, hai người vừa nghe qua một cái đó là tự nhiên trong lòng rất là buồn, cho nên người nào cũng buồn hết. Tức là khi mình đang làm việc thì tự nhiên mà mình sắp bị mất việc hay là mình sẽ bị mất việc á thì trong lòng cũng buồn hết, nhưng mà hai tâm trạng xảy ra. Một người á thì chán nản, cho nên nghĩ là còn có 7 ngày nữa mình nghỉ rồi, mình không có cần phải làm gì hết, giao việc cho người khác á là một cách là giống như là cho có xong thì thôi, cho nó qua hết 7 ngày rồi nghỉ. Chán nản, nhiều khi nói những cái lời mà nó cũng không được hòa nhã trong lúc mà những thời gian còn lại trong hãng. Nhưng mà còn một người á thì ngược lại, một người nghĩ rằng á là đằng nào mình cũng nghỉ việc rồi, cho nên những ngày còn lại ở đây á là mình cứ làm hết mình, rồi đem hết tất cả những cái kinh nghiệm của mình và bàn giao một cách rất là tử tế đối với những người xung quanh, mà nói những lời hòa nhã và cứ nghĩ rằng là mình còn không, còn đâu có bao nhiêu ngày mình sống chung với họ, rồi mình sẽ ra đi tìm một cái công việc khác. Cho nên thời gian này rất là rất quý báu của mình, cho nên là đối với tất cả mọi người rất vui vẻ, hòa nhã và sống rất là lạc quan, thoải mái. Đến cái ngày thứ bảy rồi đó, tự nhiên trong ban giám đốc, trong ban điều hành đó, mới coi lại, mới thấy cái người này quá sức là có trách nhiệm đi. Mặc dù là biết mình là sắp sửa nghỉ việc rồi, nhưng mà họ vẫn sống một cái rất là có trách nhiệm. Người này là ở lại mới lợi ích cho hãng, cho nên họ giữ cái người kia lại quý vị. Còn cái người kia là bị nghỉ việc quý vị. Quý vị thấy đó là, thì luận đến cái chỗ này đó là mới nói luận qua cái chỗ cái chí đạo nó như thế này. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều có trong một cái bảng danh số, là rồi đây chúng ta đều phải bị vô thường cuốn đi hết, đúng không ạ? Đây là không phải chùa ẻo nha, mà đây là cái định luật mà Đức Thế Tôn là nói như thế. Cho nên nó là ai trong chúng ta rồi cũng phải ra đi hết. Thì như vậy trong những khoảng thời gian còn lại, mỗi từng giờ từng phút mình phải sống cho nó hoàn thiện với chính mình, hoàn thiện một cái tâm thực sự là an lành. Mình phải đối đãi hết tất cả mọi người bằng cái tâm từ, bằng cái tâm yêu thương, và mình sống trọn vẹn từng phút từng giây, mình mới thấy đó là cái đời sống của mình đó mới thực sự là có ý nghĩa. Thưa quý vị, mình phải như mình phải tự chọn cho mình thôi, không ai chọn cho mình. Nếu mà quý vị không tự chọn cho mình đó, thì để nghiệp quả mà nó chọn đó, là lúc đó là quý vị phải chịu thua cuộc thôi. Joseph Henry là một nhà bác học rất là nổi tiếng của nước Mỹ. Ông ta đó nổi tiếng hai vấn đề, thứ nhất là tài năng, thứ hai là lòng quyết đoán. Nhưng mà cái tuổi thơ của ông ta rất là ngây ngô. Ông ta không có cha mẹ, chỉ sống với bà thôi, gia cảnh thì nghèo. Được một đôi giày đó là rách lên rách xuống, ông ta cứ dán chỗ này nó rách cái chỗ kia, bữa nọ dán hoài mà dán không được, bà mới kiếm coi là ông đi đâu. Thì lúc đó cậu ta ở trong cái phòng mà ngồi cứ dán giày và dán không được, bà mới nói thôi thấy tội nghiệp cháu mình, thôi giờ mình nhín lại, mình lấy một cái khoản tiền đóng cho nó một đôi giày đi. Thấy tội nghiệp quá, nói là Rosette, thôi bây giờ là con đi với bà, đi ra cái tiệm đóng giày, bà sẽ đóng cho con một đôi giày mới. Cậu bé rất là dễ thương, nói mình đâu có tiền dư đâu bà.
bà mới nói là tự vì bà nghĩ bà đóng cho cháu được cho nên bà mới nói, cho nên là cháu cứ yên tâm về cái vấn đề đó. Mừng dữ lắm, lâu nay mang giày rách lạnh mà giờ có đôi giày mới thì mừng ghê lắm. Tâm hồn của một đứa trẻ thời bây giờ là chỉ có hai kiểu giày thôi quý vị, một kiểu là mũi tròn, một kiểu thì mũi vuông, chỉ có hai kiểu đó. Thì lúc đó đó thì Rosette vô mới trong cái tiệm giày đó mới chọn, cái bác đóng giày nói là cháu cứ chọn kiểu giày đi để bác đóng cho. Cậu bé này mới nghĩ đó, không biết bao giờ mình mới đóng được đôi nữa, cho nên bây giờ mình phải chọn cho kỹ á, chứ không thôi sẽ hối hận dài dài á. Thấy đôi giày mũi tròn á, cậu nói đôi này thì trẻ trung, nhưng mà đôi giày mũi vuông á thì thấy có vẻ như lịch sự và thấy nó lớn hơn một chút, không biết mình nên chọn đôi giày nào đây, cứ thắc mắc hoài. Đến khi mà đã một tiếng đồng hồ qua mà cậu bé Rosette cũng không thể nào chọn một cái kiểu giày để cho bác đóng giày đóng nữa. Nói thưa bác cho con về con suy nghĩ. Thì nói à thôi cháu cứ về đi, khi nào cháu có cái quyết định hẳn hoi đến đây bác sẽ đóng cho cháu. Cậu bé về trở lại ngày thứ hai cũng không có quyết định được, không biết chọn cái kiểu nào. Trải qua đến 7 ngày, đến ngày thứ 7 chạy đến tiệm thì bác đóng giày nói thôi bây giờ con khỏi chọn nữa, bác đã đóng cho con rồi. Cậu bé này tự nhiên có một người tự chọn cho mình, mừng quá, ôm cái hộp giày về mở ra, một chiếc vuông một chiếc tròn. Thì cái người bà mới nói đó là nếu mà con không tự chọn cho con thì người khác sẽ tự chọn cho con, thì con phải chịu thôi. Thì thưa quý vị, trong cái bước đường luân hồi sanh tử cũng như vậy, mình không tự chọn cho mình một cái con đường giác ngộ giải thoát thì bị nghiệp quả sẽ ấn định cho mình một cái con đường mình phải đi. Cho nên á, là bây giờ mình phải tự chọn, tự quyết định cho mình phải đi con đường nào, thì như vậy mới là có ý nghĩa nhất. Thì như vậy đó là những cái pháp hành mà tất cả quý vị Phật tử ứng dụng ở trong cái việc tu hành của mình đó, đó là những cái pháp hành, là những cái chỗ mà quý vị phải chọn. Thưa quý vị ở đây á, là bao nhiêu quý vị Phật tử ở đây đã chọn cho mình một cái con đường đi chưa ạ? Có người hình như cũng đã chọn rồi, có người á thì chân trong chân ngoài, chân ướt chân ráo, còn có người nó thôi đi vòng vòng rồi mới đi vô, không ạ? Cho nên á, bây giờ thì thôi quý vị phải cố gắng, quý vị phải chọn cho mình. Thì như vậy đó, là khi mà quý vị chọn cho mình rồi đó, là quý vị tu tất cả những pháp hành đều trở về cái bản tâm thanh tịnh của mình. Khi tâm thanh tịnh thì tự nhiên á, là quý vị sẽ có nhiều cái thắng duyên ở trong cái kiếp lai sanh. Quý vị sẽ tự chọn cho mình cái con đường đi mà nó đạt thành những cái kết quả. Vì vậy đó là sống ở trong cái cảnh giới vô thường, cảnh giới sanh diệt, quý vị phải biết an thân lập mạng của chính mình và trong từng phút từng giây. Cho nên quý vị đừng bao giờ mà chán nản cái cuộc sống, đừng bao giờ buồn bã cái cảnh giới vô thường mà lợi dụng cái vô thường, lợi dụng cuộc sống để cho chúng ta tu hành vẫn an lành tự tại. Dù cho vô thường nó xảy ra đến đâu mà mình vẫn an lành. Trong kinh Bách Dụ á, Đức Phật có kể cái câu chuyện là có một anh chàng nọ có 250 con trâu. Bữa nọ đó là khi mà trâu ra đồng ăn thì lúc đó có một cái con hổ tới ăn mất một con. Anh này mất một con trâu rồi nó buồn quá. Cái số trâu là 250 con mà bây giờ chỉ còn 249 con thôi, buồn thê thảm luôn. Nó mất một con rồi á, mình không có, bây giờ là 249 con này á là có ý nghĩa gì với mình đâu. Ảnh mới lùa hết 249 con xuống hố chết luôn. Đây là trong cái kinh Bách Dụ. Thì Đức Phật mới nói một cái ví dụ đó là ở trên thế gian này, nếu một lỡ trong cái cuộc đời của mình có bị tổn thất một cái gì đó thì quý vị đừng bao giờ để buông xuôi cái cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta hãy coi lại xung quanh mình còn những gì, đúng không ạ? Để rồi mình phải bồi dưỡng, tô bồi những cái gì mình đang có để mình hoàn thiện. Một cái bản kinh mà quý vị chắc là quý vị nghe nhiều lắm, đó là cái hình ảnh ngài Phú Lô Na mà ngài đi sang một cái xứ mà khó giáo hóa. Cái xứ đó là dân can cường lắm, tức là họ không nói chuyện bằng ngôn ngữ mà nói chuyện bằng tay chân và gươm đao không. Ngài Phú Lô Na đó, Ngài mới bạch Đức Thế Tôn dạ cho con đi đến giáo hóa. Đức Phật có nói: này Phú Lô Na, xứ đó chúng sanh kiên cường lắm, liệu con có khả năng mà con đến nó giáo hóa hay không? Nếu bạch Thế Tôn, con làm được. Ngài tự tin như thế. Thì lúc đó Đức Phật cũng nói: giả chăng xứ đó chửi con thì con làm sao? Nó như vậy con còn cảm ơn là họ chưa có đánh con. Rồi Đức Phật nói: này Phú Lô Na, nếu giả chăng chỗ đó mà dân họ đánh con thì con phải làm sao? Nó dạ con vẫn còn cảm ơn họ, bởi vì họ chưa giết con. Ngài nói những cái câu mà nghe rùng rợn. Rồi này Phú Lô Na, giả chăng mà dân đó họ giết con thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con rất là chân thành cảm ơn họ, nhờ họ mà con đã bỏ được cái thân tứ đại hôi thối này. Dữ dằn như vậy. Thì như vậy là cái một cái bài pháp mà nói lên cái sự can đảm của Ngài Phú Lô Na. Nhưng mà ở đây tại bạn muốn nói một cái khía cạnh của Ngài Phú Lô Na như thế này. Nếu mà giả chăng á, là có người chửi mình, thì mình biết rằng mình vẫn còn may mắn là chưa ai đánh mình. Thưa quý vị, trong cái cuộc sống của mình á, nếu giả chăng mà có mình có thiệt hại bất cứ một cái gì đó, mình nghĩ mình còn may mắn, mình còn có cái thân này, đúng không ạ? Cho nên nó người xưa nói, nếu mà bạn không có dép, bạn nghĩ là có người không có chân. Tức là họ có chân mà họ cũng đâu có dép, họ cũng đâu có mang được. Nhưng mình vẫn may mắn hơn họ, mình còn có đôi chân. Thì cũng như vậy, khi mà quý vị bị tổn thất một cái gì trong cái cuộc sống, thì quý vị phải biết rằng mình vẫn còn có phước, bởi vì mình còn có cái thân, còn có trí tuệ để mình còn tu hành, đúng không ạ? Rồi giả chăng mà cái thân này mà bị cái vô thường nó kéo đi rồi, mình nói rồi nghiệp thế gian trả xong rồi, mình buông tay mình đi. Thì như vậy đó, là ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào trong cái cuộc sống mà mình vẫn không có bị phiền não và đau khổ, bởi vì mình cứ nhìn ở cái góc độ tích cực thì tự nhiên mình sẽ không khổ. Còn nếu mà quý vị nhìn ở góc độ tiêu cực là quý vị sẽ khổ, mà khổ dài dài. Cho nên quý vị thấy á, là trong cái cuộc đời này á, là hỏi đến người nào á, người nào cũng nói là hoàn cảnh con khổ lắm thầy ơi. Mà nhiều khi tài mãn nghe đó là hai người mà nói chuyện với nhau, người nào cũng nói là hoàn cảnh tôi khổ hơn hoàn cảnh của bà. Thì cái khổ cũng dành nữa quý vị. Cho nên là quý vị thấy đó, là ở cái góc độ là mình thấy là lúc nào cũng có những cái chướng. Thì bây giờ quý vị đổi một cái nhìn khác, nhìn cái chỗ tiêu cực, nhìn cái chỗ tích cực á. Quý vị có cái đời sống an lành, rồi có biết bao nhiêu người thân, có huynh đệ đạo bạn, quý vị có thể tu hành được, quý vị có một cái chỗ mà có con đường hướng thượng, quý vị thì như vậy đó là rất là hạnh phúc trong cuộc đời rồi. Còn cái chuyện vô thường nó thay đổi, nó tới lui đó, thì quý vị đừng bao giờ quý vị bận tâm. Mà khi mà quý vị không bận tâm đó thì tự nhiên cái đời sống mình nó an lành. Thưa quý vị, đời sống của mình nó an lành đó là nó khiến tâm của mình nó dễ thanh tịnh hơn. Lâu nay quý vị cứ nghĩ thường thường á, là quý vị á, là tu ít. Nhưng mà khi mà quý vị lâm vào cái hoàn cảnh nào á, là quý vị tu khá hơn hay là tu nhiều. Nhưng mà quý vị cứ tưởng là mình tu nhiều như vậy á, là có cái kết quả. Mà không, quý vị tu càng nhiều lại không càng có kết quả. Bởi vì đó là quý vị đang chiến đấu với nội tâm mình một cách rất là khốc liệt. Thí dụ như bây giờ á, là quý vị có cái tâm buồn, đúng không ạ? Cái tâm buồn bây giờ quý vị á, là nói bây giờ mình tu á, là mình phải gạt hết những cái tâm buồn đó ra. Mình phải bỏ hết những cái tư tưởng đó. Quý vị phải ráng cố gắng, quý vị phải làm một cái gì đó để vượt qua chính mình, để giống như là để thắng được cái tâm của mình. Nhưng mà thưa quý vị đó, lúc đó là quý vị lâm vào cái hoàn cảnh rất là bi đát. Bởi vì sao? Tâm buồn cũng là mình, rồi cái tâm quyết tu của quý vị cũng là tâm mình, mà hai cái tâm này nó quánh lộn với nhau. Ví dụ như bây giờ là giống như hai cái tay đi, một cái tay là thiện, một cái tay là ác, hai đứa nó quánh lộn với nhau, ai chết à? Mình chết. Giống như cái câu chuyện mà trong kinh Bách Dụ mà Đức Phật kể đó, là có cái ông phú ông mà có hai thằng đệ tớ, một đứa đệ tớ đó là đấm bóp một cái chân, nó ganh với nhau là nó bữa nọ cái thằng kia nó đi đó, là thằng này đập gãy cái chân kia. Rồi thằng kia về thấy cái chân của mình bị gãy rồi, nó tức quá nó đập gãy cái chân này. Cuối cùng phú ông là què hai cái chân mà bị vì hai cái thằng đầy tớ. Thì cũng như vậy đó, là hai cái tâm của mình đó, là tâm thiện và tâm ác. Cái tâm buồn quý vị cho đó là cái tâm ác, còn cái tâm thiện là cái tâm quý vị ráng tu để diệt trừ cái tâm ác đó đi. Thì như vậy cuối cùng đó, là mình tu rồi thấy cái người của mình á là nó khô cằn và nó đau đớn nhiều hơn, mà nó không giải thoát được, đúng không ạ? Cho nên á là mới nói đến cái chỗ là cái tâm lý của mình á là mình phải khéo dùng cái trí tuệ để mình điều phục. Cho nên á trong thiền gia rất là đơn giản, tức là khi mình buồn, mình biết là cái tâm mình buồn, mình đừng có lấy một cái gì để mà chống đối nó, mà mình thấy rõ nó. Giống như là cái người mà những cái người mà thuyết trình á, lúc nào mà quý vị mà đứng trước đám đông á là quý vị run, đúng không ạ? Run thì những cái tâm run á, thường thường á là cái tâm run đó là quý vị phải làm sao? Thường thường là quý vị á là phải ráng làm sao cho mình khỏi run. Nhưng mà quý vị càng ráng mình khỏi run thì quý vị cứ run, nhiều khi run nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Cho nên á những cái nhà mà tâm lý học họ nói rằng khi mà bạn run đó thì bạn phải sống với cái run đó, và cho cái rung đó là mình, và cái rung đó và mình chỉ là một chứ không phải là hai. Tự nhiên cái rung nó tan biến hồi nào nó không hay đó, là đây là cái những nhà tâm lý. Thì như vậy mới thấy là cái nội tâm của mình nó rất là nhạy cảm, trên tâm của mình nó dễ động mà nó cũng rất là dễ yên. Cho nên khi mà quý vị buồn á, quý vị biết rõ tâm mình nó buồn, quý vị phiền não biết rõ tâm mình nó phiền não, mà quý vị thấy rõ nó tường tận thôi, thì như vậy đó là tự nhiên là tâm của mình nó tự yên. Thì khi mà nó tâm yên á là tự nhiên là quý vị thấy không có gì gọi là buồn, cũng không có gì gọi là đáng buồn cả. Cho nên mới nói là khi mà quý vị á mà lạc quan trước bối cảnh của cái cuộc sống thì tự nhiên á là quý vị dễ dàng điều phục được tâm mình, bởi vì quý vị cũng không thấy có gì là chống hết, bởi vì mình chẳng lẽ mình chống với mình sao, đúng không ạ? Mình không thể nào chống với mình được, cho nên tự quý vị sẽ điều phục được tâm của mình một cách rất là an lành. Thì như vậy đó là quý vị sẽ giải thoát thôi. Giống như quý vị tu những cái pháp môn niệm Phật trì chú cũng vậy, quý vị đừng bao giờ là lấy cái câu chú hay câu niệm Phật để mà giống như là để mà tống khứ tất cả những cái tư tưởng của mình đi. Đừng bao giờ nghĩ là mình phải tống khứ, bởi vì cái đó là mình, là sao quý vị tống khứ được, đúng không ạ? Mà nó là tất cả những cái chất liệu đều là từ tâm, mà những cái tâm đó là những cái tâm mê. Cho nên khi mà quý vị đó mà tu hành á là làm sao chuyển mê thành giác. Cho nên không có cái chuyện gì tống khứ hết. Buồn thì cứ buồn, mình niệm thì mình cứ niệm, niệm bằng một cái tâm nó an lành thì cái buồn nó sẽ tự tan vào trong cái bể giác, chứ không có phải là mình phải tống khứ đi. Có nhiều người á là không tu đâu, mà khi mà có chuyện gì cứ ráng tu, mà càng ráng tu chừng nào á thì nó thấy người mình nó bị khô cằn, rồi nó đau đớn khổ sở nhăn nhó, rồi bực bội khó chịu nữa. Cho nên có nhiều người thấy sao càng tu mà nó càng sân nổi vậy đó. Người ta tu tới hiền ra đó là, nhưng mà tu nó sân là bởi vì là mình không thấy được cái nguyên lý này. Tại vì mình chống chọi với mình đã bực, mình giận với mình, mà giống như bữa trước nói mà chính mình không tha thứ thì làm sao tha thứ cho người khác được. Mình bực mình giận cho nên thấy người khác mình giận luôn. Cho nên có nhiều người tu tự nhiên là thấy họ cứ dễ giận hơn, họ tu họ thấy là dễ buồn hơn. Tại sao như thế? Bởi vì không ứng dụng, nó không có thấu triệt được cái pháp hành của mình đang tu đó. Cho nên vì vậy đó là quý vị bị trì trệ trong cái việc tu hành của mình. Nghi hối đã hết hẳn an trụ trong thiệt trí, con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính chuyển pháp luân vô thường, giáo hóa các Bồ Tát. Lúc này đó là ngài nghe Phật nói như vậy rồi quyết lòng thành Phật. Ở đây quý vị đó là có quyết lòng mình thành Phật không ạ? Hay là quý vị nói thôi tu đời sau cho mình được khỏe một chút, đời sau mình an lành. Quý vị tu hành là chúng ta phải quyết lòng mình thành Phật, bởi vì đó là mình phải cấy vào trong lòng mình một cái niềm tin lớn như vậy, để chi là quý vị mới có thể thành tựu được. Chứ còn mà nếu mà quý vị đó mà không cấy vào trong một cái niềm tin lớn ở trong lòng của mình á là quý vị sẽ không thành Phật được. Mà thưa quý vị, đây là một cái tâm rất là lớn. Quý vị mà phát được cái tâm này á thì cái chuyện gì quý vị cũng bỏ qua được hết á. Quý vị cái chuyện gì quý vị cũng tha thứ được hết. Ví dụ như bây giờ quý vị tu mà quý vị đó quyết lòng thành Phật rồi đó, mà thành Phật thì phải có từ bi hỷ xả, cho nên là quý vị có thể tha thứ hết tất cả chúng sanh. Chứ còn mình nói thôi tu đời sau cho nó đỡ một chút, thì những người nào mà gây gắt mà khó khăn với mình nguyện đời sau không gặp người đó nha. Thì mình gặp cái người đó mình sẽ đau khổ, cho nên mình sẽ nguyện không gặp cái người đó. Nhưng mà là nếu mà quý vị tu mà cái tâm mà thành Phật rồi đó, thì tâm của quý vị đó là rất là rộng lớn. Thì chính cái tâm rộng lớn này đó là khiến cho tất cả chúng ta dễ tha thứ cho tất cả mọi người xung quanh mình, và mình có thể hy sinh hết tất cả những gì mình có. Bởi vì đó, quý vị á, nghĩ là cái tâm Phật của mình á, là không ai đụng đến được rồi. Cái cảnh giới thanh tịnh giải thoát không ai đụng đến được rồi. Thì những cái gì đó mình tha thứ được cho họ á, thì mình dễ dàng mình tha thứ. Mình có thể là mình tha thứ thì tự nhiên á, là tâm mình á, sẽ được an nhàn. Cho nên là Hòa Thượng Nhật Quang ngài làm cái bài kệ đó: chiếc xe ta chở đầy hành lý, chở cả tình thương cả cuộc đời, dặn dò rằng con đường tâm tối, khéo bước đi khổ lắm ai ơi. Đúng không ạ? Tức là nếu mà chiếc xe mình đó mà mình chở quá nhiều cái hành lý đi, đúng không ạ? Thì như vậy đó, rồi ở thế gian này chở không biết bao nhiêu là cái nghiệp quả, thì rất là nguy hiểm. Cho nên bây giờ là những cái hành lý nào mà thấy không có lợi ích đó, thì thôi mình bỏ đi, để cho mình khỏe. Mình tha thứ cho người khác là mình khỏe, quý vị. Bây giờ quý vị nghĩ mình tha thứ cho người khác mình có lỗ không ạ? Có lỗ không ạ? Mình tha thứ mình bỏ qua cho người khác, quý vị có lỗ không? Có nhiều khi mình nói họ đối xử với mình vậy, bây giờ tha thứ có vẻ như lợi cho họ quá, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị đó, quý vị khi tha thứ cho người khác á, là cái người lợi trước nhất là ai? Là chúng ta. Quý vị ăn ngon, ngủ ngon, quý vị sống rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Nhưng mà người kia có được lợi hay không lợi à? Thực ra người kia thì đối với mình á, là mình tha thứ rồi. Nhưng mà đối với nghiệp nhân nghiệp quả mà họ tạo cho mình những cái nhân khổ thì họ phải chịu thôi. Mình cũng chẳng làm gì được họ, mà mắc gì mình mà lại khổ. Người ta đã làm cho mình khổ rồi thì mình phải không khổ. Thì như vậy đó là cái người trí. Chứ còn người ta làm cho mình khổ, cái mình khổ những cái khổ nhiều hơn nữa. Cho nên đó là cái pháp của Phật á, là phải biết buông đi những cái hành lý nào mà nó cù cặn, những cái hành lý nào á, mà thấy nó không á, thôi mình bỏ cho chiếc xe mình nó nhẹ đi đỡ tốn xăng, mà mình đi xa đỡ hư xe nữa, đó hả? Thì như vậy đó, bởi vì cái con đường á, là nó tâm tối, chứ không phải là cái con đường nó sáng. Ví dụ như ban ngày quý vị chở một chiếc xe truck đi tiểu bang này qua tiểu bang kia thì nó còn đỡ, mà bây giờ trong cái đêm tối mà mưa gió bão bùng của cái cuộc sống, trong cái vô thường khổ ải của cái kiếp nhân sinh, thì như vậy đó là quý vị phải củng cố chiếc xe mình cho nó chắc chắn, rồi quý vị phải bỏ bớt đi những cái gì nó không đáng để xe mình nó nhẹ nhàng, rồi mình lái xe rất là cẩn thận. Thì đó là cái sự khéo léo trong cái cuộc đời của mình, khéo nhận ra cái pháp hành của mình, nhận ra được cái bản tâm sáng suốt của mình, tu những cái pháp hạnh để cho mình đạt được cái giác ngộ giải thoát, đúng như là cái tâm nguyện của Đức Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập được chi kiến Phật. Đây là tâm nguyện của mười phương chư Phật. Chúng ta là người đệ tử Phật, mình hoàn thiện được cái tâm nguyện của Phật, tức là chúng ta đền ơn Phật, đền ơn Bồ Tát, đền ơn chư tổ, mà lợi lạc nhất là chúng ta. Chúc quý vị luôn luôn sống với tâm Phật của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.